Xin kính chào tiến sĩ luật Cùi Hà Vũ. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngày hôm qua thì blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa đặt chân đến Hoa Kỳ sau khi được trả tự do ở Việt Nam. Vậy thì với tư cách là một người cũng là tù chính trị được trả tự do và nay định cư tại Hoa Kỳ, thì ông có suy nghĩ như thế nào khi thấy blogger Điếu Cày cuối cùng đã được tự do?
Trước hết, với tư cách là những người tranh đấu quyết liệt cho dân chủ, cho nhân quyền ở Việt Nam, thì tôi rất là hoan nghênh việc blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được ra khỏi cái nhà tù của chính quyền cộng sản Việt Nam. Tất nhiên, cái việc anh Hải ra khỏi nhà tù đó là cái kết quả của toàn thể những người yêu nước Việt Nam, của những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam và của công luận trên toàn thế giới ủng hộ dân chủ hóa ở Việt Nam. Và tất nhiên trong trường hợp này là có cái sự đóng góp rất tích cực của chính phủ Hoa Kỳ. Về phần tôi, ngay từ cái lúc mà tôi đấu tranh thì tôi đã luôn quan niệm là cái việc truy bức bỏ tù những người bất đồng chính kiến, những người vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam đấu tranh, đặc biệt trong trường hợp Trung Quốc đe dọa xâm lược lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại Biển Đông, thì cái việc nhà cầm quyền Việt Nam truy bức và đàn áp những người như vậy là hoàn toàn không chỉ trái pháp luật, trái hiến pháp mà còn chống lại lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân Việt Nam.
Thưa ông Cùi Hà Vũ, thì hiện giờ hay còn quá sớm để biết được là blogger Điếu Cày đã phải chấp nhận sang Hoa Kỳ trong cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà riêng ông thì xin ông có thể nhắc lại là bản thân ông đã được trả tự do cũng như được sang Hoa Kỳ trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Bản thân tôi, sau cái cuộc đấu tranh rất là quyết liệt, thì tôi đã bị quyền Việt Nam cầm tù. Và cũng như anh Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, tôi đã được cái sự ủng hộ rất là quyết liệt của mọi người dân Việt Nam, từ trong nước đến ngoài nước, của chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, và cũng đặc biệt trong trường hợp này có cái sự đấu tranh cũng rất là mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên chính phủ Việt Nam đã buộc phải tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi theo cái cớ gọi là để tôi đi chữa bệnh. Nhưng trên thực tế, bản thân tôi chưa bao giờ làm đơn để xin định cư tại Hoa Kỳ. Bản thân tôi chưa bao giờ làm đơn nhập tội để được ra khỏi nhà tù. Tóm lại, trường hợp của tôi với sĩ vật Cùi Hà Vũ là tôi sang Mỹ trên cơ sở lời mời của chính phủ Mỹ, vì tại nhà tù và đại diện của Đại sứ quán Mỹ, tức là đại diện chính phủ Mỹ, đã nói với tôi rằng chính phủ Mỹ rất vui sướng và hân hạnh được mời tiến sĩ luật Cùi Hà Vũ sang Mỹ để tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, cũng như vì quan hệ tương lai giữa hai nước Việt Mỹ. Thì đó là lời mời chính thức của chính phủ Mỹ đối với tôi. Và cái thứ hai, tôi ra đi khi mà chính quyền cộng sản Việt Nam buộc phải tạm thời đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi, thì tôi không thể ký bất cứ một cái văn kiện nào, một cái giấy tờ nào, dù đó là giấy nhập tội hay là giấy xin định cư tại Hoa Kỳ hoặc là giấy chấp nhận sống lưu vong ở nước ngoài. Còn trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ theo một cái phương thức nào đó, tôi tin rằng là trong những ngày tới anh Hải sẽ cung cấp cho tất cả mọi người những chi tiết cụ thể về cái việc mà anh Nguyễn Văn Hải đã ra khỏi nhà tù như thế nào.
Vâng, thưa ông Cùi Hà Vũ, thì khi mà vừa đặt chân đến sân bay Los Angeles ngày hôm qua, thì blogger Điếu Cày có nói rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, cũng như bản thân ông cũng có nói lúc nãy là ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho dù ông đang ở Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện nay nếu chúng ta đang ở nước ngoài thì cái phương thức đấu tranh phải đi thế nào để mà có thể mang lại hiệu quả cho dân chủ ở Việt Nam ạ?
Lời giải đáp hoàn toàn đơn giản. Đối với những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam một cách thực sự, thì ở đâu cũng có thể đấu tranh được. Như bản thân tôi, từ khi tôi sang Hoa Kỳ thì tôi liên tục đưa ra cái quan điểm về dân chủ, nhân quyền, đấu tranh liên tục chống lại mọi cái luận điệu phản nhân quyền, phản dân chủ của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và tôi liên tục yêu cầu các nước dân chủ trên thế giới phối hợp với nhân dân Việt Nam để sớm giải thể chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có như thế thì ở Việt Nam mới có thể có chế độ dân chủ, nhân quyền. Lúc đó ở Việt Nam mới có thể có một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và như mọi người đã thấy thì cuộc đấu tranh của tôi không hề gián đoạn, dù chỉ một đây, từ nhà tù sang Hoa Kỳ thì tôi vẫn tiếp tục viết bài, tôi vẫn tiếp tục đưa ra các quan điểm trên mọi diễn đàn, dù đó là ở Quốc hội Hoa Kỳ, dù đó là ở mọi cấp của chính quyền Hoa Kỳ, dù đó là trên các phương tiện thông tin đại chúng, và dù đó là trong các cuộc họp thảo luận với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nói cách khác, dù ở trong nước là bằng những cuộc đấu tranh khi còn bên ngoài xã hội, dù là ở trong tù thì tôi vẫn kiên cường giữ vững luôn quan điểm lập trường của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc đấu tranh ở trong nước và ở ngoài nước đối với những người đấu tranh một cách chân chính vì dân chủ và nhân quyền Việt Nam thì không có gì thay đổi cả.
Thưa ông Cụ Hà Vũ, khi mà chính quyền Việt Nam trả tự do và gần như buộc những tù chính trị phải sống lưu vong ở nước ngoài, thì điều đó phải chăng là một cách để hóa giải cái ảnh hưởng của những người đấu tranh đó đối với cái công cuộc đấu tranh trong nước à?
Việc chính quyền Việt Nam buộc những người tù chính trị hay tù nhân lương tâm ra nước ngoài để nhằm vô hiệu hóa cái ảnh hưởng của họ, thì tôi nghĩ rằng điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra đối với ai đó trong số các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Tức là cụ thể trước khi đi ra khỏi nhà tù, họ đã phải ký vào một cái bản xin định cư tại Hoa Kỳ hoặc ở một nước nào đó, cam kết sống lưu vong. Thì trong trường hợp đấy thì tôi nghĩ rằng có thể dùng từ chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc họ phải sống lưu vong ở nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người phải cam kết rời khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam tưởng rằng những cái tù nhân đấy ra khỏi Việt Nam thì cuộc đấu tranh vì dân chủ, công lý và nhân quyền Việt Nam sẽ bị tổn thất hay là sẽ mất đi một cái sức mạnh nào đó. Thì về ngắn hạn thì có vẻ là như thế, bởi vì rõ ràng là cái cuộc đấu tranh vì công lý, dân chủ và nhân quyền, tôi luôn khẳng định trước hết phải do những người Việt Nam ở trong nước thực hiện, những người Việt Nam ở ngoài nước luôn phối hợp một cách chặt chẽ và đấu tranh trên cương vị mới của mình, thì cái cuộc đấu tranh nó sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Và tôi tin rằng blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hạ sẽ tiếp tục cái cuộc đấu tranh của mình với tư cách là một người Việt Nam giờ đã có một cái điều kiện khác. Ý đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn vô hiệu hóa họ bằng cách đưa họ ra nước ngoài là thất bại.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ luật Cụ Hà Vũ đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay từ Washington nhân dịp blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa được tự do và vừa đặt chân đến Hoa Kỳ ngày hôm qua.